Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến đến hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Thưa chị em, không ít người hỏi rằng là: Thưa cha, rượu mới là cái gì và bầu mới là cái gì vậy? Và hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chúng ta, là người nữ mới. Thế thì để hiểu các chiêu thức này, chúng ta cần đi vào trong mặc khải của Kinh Thánh: Giao ước cũ và giao ước mới. Xưa kia Chúa ký kết với ông Môi-se trên núi Sinai. Giao ước núi Sinai có hai mục đích. Thứ nhất là dân này là dân của ta, tức là dân Do Thái, và hiểu đây là dân Do Thái cũ, và ta là Thiên Chúa của các ngươi, ngoài ta ra không còn Chúa nào khác. Và dấu của giao ước xuất hiện trên trời, đó là chiếc cầu vồng. Cầu vồng giống như trời mưa mà chúng ta thấy chiếc cầu vồng trên trời, bảy bảy sắc cầu vồng rất là đẹp. Ai mà đi lang thang mà chụp hình ảnh trước linh đài Đức Mẹ khoảng tầm 9-10 giờ sáng mà ánh nắng chiếu vào linh đài thì chụp ra là có một cái bức tia sáng cầu vồng phía trước đẹp lắm. Và dấu của giao ước trên trời xuất hiện chiếc cầu vồng đó, đó là giao ước cũ. Và giao ước mới là chính Chúa Giêsu hoàn tất trên đồi Golgotha, mà ngày hôm nay Hội Thánh mỗi ngày dâng lễ thì đều nhắc lại giao ước đó: Tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con để nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Và để nhớ lại giao ước xưa thì nhiều nghệ nhân khi làm thánh giá, họ làm cái thập giá, cái đường ngang đó, thay vì thẳng ngang như vậy đó, thì cái vòng hình vòng cung này, hình vòng cung chiếc cầu vồng để nhắc lại giao ước ngày xưa. Và trong giao ước mới là khi mà nâng chén cứu độ, chén nó trước khi trở thành mình và máu của Chúa, thì trước đó là rượu mới, bình mới. Chúng ta trở lại với tiệc cưới Cana. Đức Mẹ Chúa Giêsu cùng các tông đồ được mời tham dự, và khi thấy họ hết rượu, Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu: Con ơi, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói: Thưa bà, chuyện ấy không can gì đến bà và con, giờ của con chưa đến. Nhưng Đức Mẹ biết là Chúa con của mình đó sẽ làm được một điều gì đó kỳ diệu, cho nên Đức Mẹ nói với các gia nhân: dân. Giê-xu bảo gì các anh cứ làm theo. Và Giê-xu nói với các gia nhân, múc nước đổ đầy 6 chung đá. Và họ múc nước đổ đầy 6 chung đá thì 6 chung đá đó trở thành 6 chung rượu ngon. Trong tiệc cưới Cana, Chúa biến nước thành rượu, đó là rượu mới. Trong tiệc cưới con chiên, Chúa biến rượu thành máu thánh của Ngài. Để rồi thực khách mà dự tiệc cưới Cana phải thốt lên rằng là tại sao ông lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Bình thường thì chủ tiệc đãi rượu ngon trước và rượu xoàn sau, còn ông thì cất rượu ngon cho đến giờ phút cuối. Rượu ngon đấy phải nói rằng là đó là rượu mới, là Chúa Giê-xu, là nguồn ơn cứu độ. Mà khi rượu mới đó xuất hiện, chính Chúa Giê-xu xuất hiện, thì phải có một con người mới là Đức Trinh Đức Maria, em bà mới, để cứu mang bình rượu quý giá đó. Cho nên trong những cầu Đức Bà, chúng ta đọc ở những chỗ mà chúng ta thấy Đức Mẹ xuất hiện trong tư cách là con người mới, đó là Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Đức Mẹ trọn vẹn mọi đàng, Đức Mẹ chẳng đáng bợt nhơ, Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Đức Mẹ cực màu cực nhiệm, Đức Mẹ rất đáng cậy trông, Đức Mẹ có tài có phép. Đó là những chủng kích mới mà nơi Đức Mẹ mới có, chúng ta không có, con người cũ không có. Đó là chưa kể khi Chúa Giê-xu bị đâm thâu thì nước và máu chảy ra khơi nguồn các bí tích, và dân mới được sinh ra, hội thánh được sinh ra, và hội thánh chúng ta được gọi là Israel mới. Đức Mẹ là mẹ của hội thánh, người Đức mới. Cho nên khi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ là chúng ta chiêm ngắm con người Đức Mẹ trong Đức Giêsu Kitô, đó là Đức Mẹ xin Chúa cứu thế, Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Đức Nữ rất đáng kính chủ, Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Đức Nữ có tài có phép, Đức Nữ có lòng hoan nhân, Đức Nữ trung tín thật thà. Cái cầu Đức Bà hay vô cùng và rất tiếc thời hôm nay chúng ta lại ít gặp. Rồi khi chiêm ngắm Đức Mẹ, chúng ta nghe Đức Mẹ nói. Thường là chúng ta đi hành hương chỗ này chỗ kia, là chúng ta cứ đi ngó xem là có cái bảng nào không. Đi Lộ Đức, đi Fatima, đi Đức Mẹ Guadalupe, đi Đức Mẹ Lam Vang, để xem chỗ nào đó khi hiện ra chỗ đó Đức Mẹ nói câu gì. Đó là cái chúng ta thích nghe, tò mò nhất. Nhưng mà điều giá trị nhất vẫn là Đức Mẹ nói mà Kinh Thánh ghi lại. Sáng nay con giảng cho quý sơ thì con nói rằng là quý sơ có biết Đức Mẹ nói mấy lời không? Quý sơ không. Con nói dễ như là dễ lắm luôn, bởi vì khi nói xong ấy, à nghe rồi, nhưng mà không biết nó nằm chỗ nào thôi. Đức Mẹ nói 6 lần trong Kinh Thánh, 5 lần Đức Mẹ nói với Chúa và vì Chúa, lần thứ 6 Đức Mẹ nói với con người chúng ta. Mà hồi nãy con nhắc 2 lần. Lần thứ nhất Đức Mẹ nói với Thiên Thần trong Bí Cố Truyền Tin, việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Ở Luca chương 1 câu 34, sau khi được Thiên Thần thuyết phục rồi thì Đức Mẹ nói câu thứ hai, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Khi cưu mang rượu mới là cưu mang Chúa Giê-xu rồi, thì Đức Mẹ là người nữ mới rồi. Mẹ lên đường thăm bà Elizabeth, Và khi nghe bà Elizabeth nói, thì bà Elizabeth vui mừng nói thế này: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Đức Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Và Đức Mẹ ca một bài tuyệt vời, đó là bài ca Magnificat cầu nguyện ở Luca chương 1 câu 46 đến 54: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi vẫn hở vui mừng vì Thiên Chúa từng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hẹn họ, người đón thương hiện tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đức Mẹ diễm phúc qua muôn ngàn thế hệ. Đó là lần thứ ba. Lần thứ tư, khi mà lạc con trong đền thờ 3 ngày, thì Luca chương 2 câu 48, Đức Mẹ tìm thấy Chúa trong đền thờ, thì Đức Mẹ nói: con ơi, tại sao con làm thế? Con không biết là cha con và mẹ đây, vất vả tìm con sao? Lần thứ 5, lần thứ 6 lần này con nói rồi đó. Và từ cái Cana chương 2 câu 3: con ơi, họ hết rượu rồi. Đó là 5 lần mà Đức Mẹ nói với Chúa và nói về Chúa rồi đó. Điều đó cho thấy rằng là tâm hồn Đức Mẹ, con tim Đức Mẹ, tâm trí Đức Mẹ lúc nào cũng gắn bó hướng về Chúa, một trong một. Chúng ta hát, chúng ta hát là: con nâng hồn con lên gần Ngài, anh đi Chúa. Đấy, mình nhập lễ hát rồi. Ngày lễ đầu tháng cột mặt, không phải cột mặt đầu tháng là thường là cầu nguyện
Thánh Tổ Tông, Nữ Vương Đức Thánh Tiên Tri,